Nam mô là thế hồn, A Di là pháp luân thường chuyển, Đà Phật là định thần. Họ lấy cái gì? Chứng minh Nam mô là thế hồn. Khi mà những người thanh tịnh mở đầu cấm rỗng rồi, nói về Nam nó bật lửa ra, mô thì mở đầu nó phát quang ra. Không không mà có, nó đứng lên, thế hồn là đứng lên. A Di là pháp luân thường chuyển. A Di là cái lực lượng nó chỉ ngay cho ngực và nó mở ngay cho bụng, nó làm một vòng tròn đi tới lên đầu nó cũng phát quang. Lúc nào cũng phát quang hết, Đà Phật là định thần, cũng là phát quang, nhẹ nhẹ thăng hoa đi lên.
Cho nên chúng ta ở thế gian đang mưu tìm cái gì đây? Tất cả mọi người đang mưu tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Tìm coi thức cái chuyện đào đầu bất diệt của chúng ta nằm ở đâu? Tại sao chúng ta luôn luôn thờ mãi mãi, di chuyển mãi mãi mà không có chỗ ngừng nghỉ? Rồi chúng ta xin chưa có chỗ quan thông. Nếu mà chúng ta thanh định tư rồi, chúng ta quan thông thấy rằng chúng ta đầy đủ chả có gì chi phương và phải chả cần ai hỗ trợ cho chúng ta. Chính chúng ta là người vui vẻ, khai thông. Rồi chúng ta mới thấy rõ rằng chư Phật đã hộ độ chúng ta. Mà liên hệ với Phật là gì? Là cái câu chuyện của cả thượng đế, cả càn khôn vũ trụ. Cái đủ các giới hỗ trợ cho không phải duyên Phật. Phật từ đâu mà có? Phật ra đời đã có thượng đế. Thượng đế đã mang đi biết bao nhiêu sự sống. Cái vạn linh của chư thiên chư Phật có cơ hội để tu. Ngày hôm nay thích chết và muốn làm lại một cái nghề nhưng thượng đế có. Cho nên chúng ta tu được tự tu. Và không có tự lòng người cha nên yêu của chúng ta. Cho nên Phật là một sự con yêu quý nhất của thượng đế. Nó biết tự túc, nó biết thăng hoa, nó biết sửa chữa, nó biết phải trở về với căn bản của chúng nó biết tận hưởng những gì của cha mẹ nó đã ăn ban trên nó. Chúng ta có cha mẹ, có thể xác, có đầy đủ, mà chúng ta không biết tận hưởng, rồi chúng ta hướng lại đâm ra đấu tranh làm những người bất chánh, tai hại, thư khổ và khó chung qua. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy rằng cần phải tìm ra một chìa khóa để mở những gì lối địch trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay vấn đề của mỗi chúng ta đã thông suốt, đã thấy cái cơ năng khai triển trong tâm thức của chúng ta muốn dùng cái khoa học nguồn núi là Nam Mô Di Đà Phật, giữ lấy cái chuyên môn đó, giữ lấy cái chìa khóa đó mà để mở tất cả những nẻo thấp nào đang bị lối địch trong bên trong, và chúng ta tự khai triển tâm thức đi tới chỗ hòa đồng không phủ nguyên lý căn lành của Đức Phật Đa Ban, của người cha yêu quý để sống thành chúng ta và tất cả an khỏi đang hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Cho nên chúng ta chỉ có tu và giữ cái nguyên lý và khai thông cái thức hòa đồng dùng ứng dụng Nam Mô Di Đà Phật, khi chúng ta dâng nạp đường lối để khai triển cái thức hòa đồng nên giữ lấy mà thăng hoa chúng ta mục đích cứu độ và tận độ chúng sanh ở tương lai. Tôi nói các bạn ngồi thường tuổi trẻ nó cũng có. Cái vừa ngồi thường vừa nó kéo xuống cái vực. Sao bây giờ phải làm sao? Nhiều người giải quyết không được. Cho nên bây giờ tôi mới có cái thích. Nhưng mình nằm trước làm chứ mình. Bởi vì cái gì mà nó xuống được. Cái nắm đó ở đâu là nó cô động là cái miệng tượng. Mà chúng ta làm các đồng chứa đừng cho nó phân tán ra lỗi xung lông đại tượng tử tượng. Rồi chúng ta ngồi lại ta làm các đồng thường tượng. Rồi nó phân tán. Cái lực nắm đó rồi thì thấy nó giảm dần dần. Nhưng bạn tuổi trẻ nên thử làm, nó thấy rõ. Cái người tôi các bạn đưa làm nửa chừng mà cái tính dục nó khởi thì nó cũng đòi hỏi như vậy. Và nó làm tính hơn nữa. Thế đó phải nói sự thật là cái người nhiễm nắng nó cơ động và nó thúc đẩy mà thôi. Và chúng ta giải tỏa lần nhiễm nắng đó thì nó tiến dần dần, nó không còn nữa. Cho nên ở thế gian, những người không có tư, không biết làm gì hơn, cũng lẳng lặng trong cái nằm đó mà thôi, không có thể thoát ra. Cho nên mở càng ngày càng trầm chắc, mà không biết cho đâu đến, người khi chắc trời chắc Phật không công bằng, thì chúng ta nguyên mũi mà không biết, rồi nhớ lại chắc trời Phật không công bằng. Vì tôi ham muốn mà chúng ta không khống chế được, tôi ngày nay các bạn có được một suy nghĩ, nhưng cái gì rõ ràng dẫn nó được, cái tội đứng đầu là cái được chứ. Hãy cho anh tôi dặn cái gì cũng đúng đạt là thực tinh. Thực tinh, tất cả sinh sách nhiều nhé, phải có những người đã buông nó là không?
Không.
Những người đã lâm phải những cảnh đó, bây giờ thức hồn nhắc chúng ta tập trung chúng ta và chuyển dương cả chuyển dịch cho chúng ta để tháo gỡ cái nội duyên có thể xảy ra bất chấp và làm cho chúng ta khổ tâm và không gỡ rối được. Cho nên người tôi chúng ta phải ý thức là một người thân của chính mình và ảnh hưởng những người ở tương lai, chứ không phải là chúng ta tư mà mừng lái nghe theo rồi chuyện đời nói sao mình nghe vậy rồi mình bị kẹt luôn. Trong lúc mà mình than thở chẳng có ai giúp mình. Cái này mình có cái phương pháp tự giúp tự cứu, cho nên ta thực thi chịu được để tự giúp tự cứu mình. Cho nên cái này đi chơi nó có nhiều giai đoạn đó. Khi mà nó phát ra đó cũng là mơ đi châu, mà quên lại cũng mơ đi châu. Rồi thay để biến lên như nào mà còn lại một màu cũng là ngay mơ đi châu được thành lập. Rồi từ đó đi lên, rồi hiểu này hiểu nọ học nọ luôn, cái bằng tròn nó bay đây cũng thấy. Rồi nó chơi rồi trở lại hình thù mặt này tay chân. Lúc đó mới bắt đầu được học nọ, lúc đó mới hiểu được Phật sự. Phật sự như vậy ta cũng chưa là Phật nữa, còn phải đi tu nữa. Đi lên học nữa, rồi ăn văn hóa của Phật, rồi đánh lễ theo Phật. Rồi đi chơi nhớ những lời căn dặn của Đức Phật mình trở về để lo tu trì. Thì lúc đó mình nên đảm đương được vị Phật là khác rồi. Và phải học như ngài quả, từ đời đạo ba khỏi bị ngồi liên tục. Nhưng mà tâm tâm vẫn chung và không thay đổi. Bất cứ giá nào cũng không thay đổi. Nhờ chuyên em này nắm được cái vũ đó mà tu trì. Cho nên bị phá phách, bị ma quỷ, bị bếp cổ, bị đứng thứ ở cổ trên, bị cái hà hước nhưng mà cũng chưa niệm Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó chúng ta nắm vững chìa khóa trong tay rồi, không bị kẹt nữa. Chắc chắn nó hình cách mấy, làm cách mấy, các bạn cứ chơi những Nam Mô Di Đà Phật, rồi nó phải tan. Như cảnh hình hải vô cùng. Nghĩa là, nói tới người phàm là họ có thể như lần khi mà thấy. Nhưng mà người tôi vừa đi tới giai đoạn đó là không sợ. Và có một sự thanh tịnh để ứng dụng ngay tình cảnh đó. Với sự thanh tịnh sáng suốt đó làm cho đối phương sẽ tan rã cách tập. Chúng ta thấy rằng cái hào quang là vô cùng tận. Lúc đó mới thấy giá trị của một vị Phật. Muốn tu thì hết sức đời tâm mới có thành đạt. Cho ta dùng cái giác hàm mà muốn đạt liền, không có. Thì cho đi xuống là ma làm quỷ thôi. Thì chúng ta phải tu thì sửa chữa lên đây. Mình nhận sự sai lầm của chúng mình, là cái trật tự của chúng mình. Mới thấy rõ cái điều muốn dựa cho ông trên. Thương trực ban cho chúng ta, và chúng ta phải thương trực hướng thượng để đón nhận cái thành quang đó. Một thấy có giá trị. Cho nên con người vừa thương tất cả thương hành không còn nghĩ tới cái sự nhục nhã nữa. Mình thấy rõ cái cực nó hoàn thành, phòng hợp rất nhiều. Cho nên người tu thanh định, chỉ biết làm niệm Phật và đổi tha. Rồi tránh cái từ điển mà đổi cho đối phương bớt nóng giận. Thì chúng ta không có đưa ra mà cãi vã với họ. Chúng ta đã nắm được cái chuyên môn rồi, xây dựng trường từ điển của chúng ta sẵn có. Những cái trường hợp đã xảy ra ngay trong gia can, ngay trong xã hội, chúng ta chỉ thầm niệm hướng dẫn. Một thời thì chúng ta thấy là tôi nguyên những cái lượng hào quang thành đạt của chúng ta có thể gia giải đối phương. Không phải là một chuyện chi bằng nguyên đúng hay là làm kinh ngạc mọi người. Thì chúng ta có tư thì chúng ta thấy cái chuyện đó thanh thường, chúng ta có thể đổ thải. Còn những người thân tư mà thấy cho anh đang chắc tay anh niệm Phật, anh làm chăm lặng một chút thì cái việc nó thay đổi. Thì người ta cho đó là viền núi, mà chúng ta đứng trong viền núi rồi không có cái gì chuyện quan trọng hết. Đó là sự thân thường mà chưa đạt tới Phật giới rồi. Nhưng tâm thường của người tư vô vi có thể làm được. Với sự thành tâm của nó mà thôi.
Nhưng lúc con mới thức tánh tu luyện theo sáu chữ chuyên môn của ta, nhờ tâm thành định của con làm cho ta được thấu đáo lòng con, thì ta đền cho một vị chú tinh chiếu hiện lên một thứ ánh sáng để gọi điểm cận mã của ngũ tạng, tức là ngũ trần cùng giác tánh là đánh vía của con hợp lại gọi là lục căn. Và điểm nặng hơn trong ngũ tạng của con gọi là lục trần. Khi con được tư thì chúng nó không chiếu biểu con mê trần làm việc tối xa bị ở nữa. Chúng nó cũng tư hành theo con, ngay ta ban cho nó đầy đủ, không thiếu sót, và tâm nó làm thức A-la-hán. Như đã ở nơi con, được có hào quang là vị Phật, nhờ thành người chuyên môn sáu chữ Di Đà mà thành Phật. Phật là một vị có quyền diện năng biến năng hóa vô cực vô biên, muốn tu việc mấy tập xá nơi con để coi tâm bản thể nhất của con nào là nội dung ngoại bộ, có nhân duyên Phật A La Hán làm việc để sai đuổi biến hóa vô cùng vô tận. Con muốn tu việc mấy cũng như một vị nguyên tước có kho tàng để chứa những đồ mà con cần dùng hàng ngày. Áo mão tối tâm sắc màu nào cũng có, muốn tu việc mấy. Ngày hôm nay chúng ta xuất tâm rồi, chúng ta thấy rằng cần phải tìm ra một chìa khóa để mở những gì lố bịch trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tu mũi chúng ta đã thâm thiền, đã thấy cái cơ năng khai triển trong tâm thức của chúng ta, những gì cái khoa học nguyên lý là Nam Mô Di Đà Phật. Giữ lấy cái chuyên môn đó, giữ lấy cái chìa khóa đó mà để mở tất cả những nẻo hấp nào đang bị lố bịch ở bên trong, và chúng ta tự khai triển tâm thức đi tới chỗ hòa đồng không phủ nguyên lý tâm lành của Đức Phật Đa Ban, của người cha yêu quý đã sanh thành chúng ta, và tất cả âm cõi đang hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Cho nên chúng ta chỉ có tu và giữ cái nguyên lý và khai thông cái thức hòa đồng, dùng ứng niệm Nam Mô Di Đà Phật, khi chúng ta rành mạch đường lối để khai triển cái thức hòa đồng, nên giữ lấy mà thăng hoa, nhưng tới mục đích chính tu và tận độ chúng sanh ở tương lai.
Lúc ấy xá lợi bẩm lễ Đức Phật bạch rằng: lục tự khoa học nguyên lý của Phật, nếu ai tu thì cũng công phu luyện đạo niệm Phật vậy sao? Xá lợi ơi, từ thượng duyên thế giới cho chí âm phủ tầng quảng vương bao la thế giới đều những khoa học nguyên lý này làm tấm là tượng trưng ngữ pháp. Pháp này cộng đồng thập phương chư Phật mười công phu cùng làm việc âm phủ, như trên thiên đàng cũng phải dùng biển này mà thôi, là chuyên môn khoa học của nó. Xá lợi Phật A Di Đà Phật thành Phật Như Lai Ưng Kim Thập Kiếp, nghĩa là xá lợi ơi, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là khoa học quyền lý từ Đức Phật Tổ, là người đã lập ra trời đất, đã lập hiến có hiến pháp, nhờ khoa học nguyên lý lục tự chân lâu truyền bá từ đó đến nay, chư Phật chư tiên cùng thế gian chúng sanh phải dùng góc biển này là tâm chỉ của nó. Từ nắng gió mây mưa sương tuyết, nhờ lửa và nước hợp lại thành biển khoa học này. Cho nên những cốt giác của nó là mặt trời để làm tâm chỉ cho lửa, còn mặt trăng là tâm chỉ của nước, hợp thành gọi là hợp nhất hóa sanh muôn vàng vạn kiếp, làm việc luôn luôn chúng sanh phải nhớ sự sống do hai luồng điển này. Khi chúng nó mang định dần hấp hối, hay là linh hồn dần bỏ xác, từ một ngày, chín bảy ngày, trong tháng ấy con được khuyên lên nhắc nhở nó niệm sáu chữ A Di Đà, thì những tội trước làm nó cũng tiêu diệt từ từ cho linh hồn nó nhẹ nhàng một chút. Đó là con cứu vớt nó trong lúc nó quá mãn, linh hồn nó được sáng suốt, thân cõi thiên đàng trở về chốn cũ của nó, thì ta ân xá cho nó một phần phước đức nhân duyên được về cõi thật. Xá lợi lục tự Di Đà là khoa học mỗi mỗi nghiệp nhưng cũng dùng được. Nó là một thứ tâm chuyển gọi điển quan của Phật. A Di Đà Phật diễn chuyển thánh chúng hiện tại từ tiền tự nhân trung thời tâm bất biến đảo tức đất vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc pháp độ. Xá lợi ơi, con hãy sáng suốt, con tự chư Phật gọi là thánh chúng, từ trong cốt giác của con cho đến phía ngoài, khi con dạy chúng nó tưởng sáu chữ Di Đà thì chư Phật tức khắc nào cũng chứng kiến cho nó, cùng con cho đến khi con quá vãng thì cũng tuân theo lời ta trình bày đây. Nếu lấy dưỡng lão có lại đảnh lễ Phật bạch rằng: như con gần mãn căn, con cũng làm yên theo chúng nó hay sao? Xá Lợi ơi, con đã về tâm tu đến nỗi này mà không rõ sáu chữ Di Đà có học. Có biết sáu chữ Di Đà là một luồng điển không dây bao la tâm học phương chư Phật để dùng nó từ thế gian đến chư thiên, phải tích khắc chốt ngắn nhanh nhẹ mới gọi là hiểu. Tất cả các điển quang là một giống lửa trung thiên, thể sáng là nó, tích khắc hiểu biết liền, tâm chuyển của nó là vậy đó. Nhưng khoa học về ta chủ trương sự chốt ngắn để làm việc nó thôi, là cái nghề chuyên môn của chư Phật giao phó cho ta, thiệt là hết sức nặng nề, nhưng ta vẫn đại từ đại bi để cứu rỗi chúng sanh, gồm dẫn dắt linh hồn của nó về thiên đàng.
Khoa học sáu chữ Di Đà, ngày nay mà con luyện được sáu lý vô vi mà ta đã quá sân vô giống từ năm 1959, khởi sự để đại khởi trì truyền bá văn khoa cho các chúng sanh tu hành. Trước ngày về vô giống, đây là khởi hành cho các chúng sanh nào được chức tấn thành công để gần hóa chúng sanh đời sau. Đời sau là đi đến năm 2001 năm. Thiên khoa học này đũa khắp chư châu thế giới, cùng các phẩm đạo màu cũng phát triển năm 2001, gọi là đạo ra đời để giáo huấn cho chúng sanh dưới thế gian. Vì nhân vật trong thế gian đã qua một giai đoạn phát triển văn minh cổ hữu, thì giai đoạn ấy biến kiếp hóa tàn bạo, đến năm 2001 năm thì sẽ hóa văn minh tấn bộ. Khi khoa học huyền bí của chư Phật, chư tiên càng nhiều nhiều hơn, rốt cuộc trung tâm của nó là khoa học lục tự Di Đà, biến chuyển để sửa dạy cho đời văn minh ấy càng ngày càng sáng suốt hơn. Hiện nay khoa học pháp lý vô vi này để sửa thất tình lục dục tham sân và căn định mê trần của chúng sanh theo đời thế hệ nước của nó, tùy theo mực nước của con người, mực nước phẩm lực của con người theo sự đo lường của đường thiên xích. Thừa khi sân sân hoa hoa nhân vật thời máu chỉ như thế ấy mới tạo ra một cái đạo lý con người được tu hóa thành tiên Phật. Chủ lão Xá Lợi Di Đà ơi, ta đã truyền sáu chữ khoa học Di Đà để luyện đạo mà ra, hóa thành chân như, từ đây trực tiếp vô nhánh trở nên một người thiền. Nhưng cũng có câu chữ Pháp là la vérité, la vérité, nghĩa là sự thật là sự thật.
Chữ A trong bài sấm pháp lý có nói như vậy: A nhâm ký gồm thâu nơi thận, thì nghe ra rộng nghĩa quá, khó thấu đáo được. Vậy xin giải thích thêm. A là cái hơi đưa lên do nơi tâm hai cái cặp hợp nhất, thì chất nóng và chất lạnh hợp lại hóa thành thứ nước nóng. Hơi ấy xuyên lên bờ đầu hóa thành chất biển là hơi nóng gọi là biển, được tiếp xúc khi hóa ta là cho ta được thông minh, quán thiện, tiếp biển cho thần hồn gọi là chủ nhân âm. Âm hóa thành Như Lai cùng La Hán mới chứng phẩm kiền già. Nói chữ A ngâm quý gồm thâu nơi thận và thuộc về thủy, thủy điển tương gia. Ngày nay các bạn hiểu điển thì tôi mới cách nghĩa về điển, thủy điển tương giao. Có nước mới có điển, mình lấy cái dây điện bỏ dưới nước á, thì mình bắt đầu rơi dưới nước, thì cái tay mình cũng bị dịch, mà hai tay mình tương giao. Cho nên khi mà chúng ta làm pháp luân
cái trái Phật nó hợp nhất hai luồng điển, nó tung lên cái xương sống, nó tung lên bộ đầu thành chất điển làm ấm bộ đầu, rồi từ đó nó mới thanh thừa thanh nó cảm thấy lạnh, càng cảm thấy hòa mát chứ không phải lạnh, ngay trung tâm bộ đầu, nó gọi là điển. À, thì nó quá ra ta rồi, cái điển mà nó thừa tiếp cái thanh điển nó hiện hùng giống như người thế gian có gì đâu. Thì đó đó là cái thần hồn là chủ nhân anh. Như lai bản tánh mình từ trước mình chiến như thế nào mình về như vậy. Thì mình hòa tan với các giới. Mới cùng la hán là mới kinh phẩm chuyên gia. Chúng ta người thế gian mà không phải ở thế gian. Mình đi được mà. Mình thấy mình đâu có phải ở thế gian đâu. Mình nhờ cái gì? Nhờ cái thủy điểm chuyên gia mình mượn cái tấn đó mà mình đi. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyên. Làm nó hướng lên bộ đầu rồi chặt nó ma. À, những người tu lâu thì vừa tưởng là nó tới rồi. Như bà mời nó ngồi, nó tưởng là nó dính ra, ba nó rút ra đó rồi. Cái đứa nó rút rồi. Wow, bây giờ nó ngồi đó, tưởng là nó rút rồi. Rút ngay với bộ đầu rồi. Thì ra mình phải lên đó, mình mới hòa tan lên chỗ đó. Cho nên mình cứ cần nhiễm cần, bởi cái hầm cần nó hút. Cái máu nó hút mình, nó hút cái thanh điển mình. Nó bắt lo, bắt lại tình dục, bắt lại chi tiêu nào lo này tìm thật. Mà bây giờ chúng ta tập trung lên trung tâm bộ đầu thì nó hòa với cả càng hơn vũ trụ. Tâm hòa mình. Nó mở vô cùng, nó không còn chấp nữa. Nó hòa tan cái càng hơn tự tự nó mới học từ đi và thực hiện từ đi. Lớn rộng rồi, không còn cái tim nhỏ nữa. Cho nên nhiều người nghe nổi mấy tiếng rồi thì cái đầu thấy nó càng ngày càng lớn và càng nhẹ nhàng, thấy ai cũng thương, muốn cứu độ người ta, không muốn hại ai hết, không dám giết một người nào. Cái giết là nó đậm nó mất cái chỗ này. Mà giận nó cũng mất chỗ này. Sợ giận, sợ giết lắm. Mà thực hiện cái thiên nhiên thì nó khác, nó cởi mở. Chứ gì? Trong sống tâm lý cơ cầu, như giữa bền, chọc ba ba linh. Nghe ra cũng rộng quá, không hiểu rõ được, nên phải giải nghĩa thêm cho rằng rẻ hơn. Ba ba linh là tinh khí thần. Thường trong bản thể con người, ai cũng có. Những người biết luyện đạo, đúng hết tinh khí thần, đầy đủ sáng suốt, làm cho trí não ta được minh mẫn. Thần hồn ta đúng là trong lúc chúng ta luyện đạo thì động đến tinh khí thần, tiếp diện cho thần hồn, phát huệ, chuyển biết qua thứ vị lai, và đó là chủ nhân anh, nên phẩm chức học trò Phật gọi là tiên gia. Các bạn lấy mình chứng minh giá trị cho tinh khí thần. Mỗi ngày các bạn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, tam tiên khỏe mạnh. Ban đêm không động loạn, không cờ bạc, không danh dục, sáng các bạn dậy khỏe mạnh. Hãy giá trị của tinh khí thần nó làm cho các bạn quân bình không? Sáng suốt nói về đời, nói về thể xác rồi. Còn nói về thần hồn, chúng ta dùng cái pháp thể hồn mà làm cho tinh khí thần chúng ta trụ, thì chúng ta cảm thấy cái thanh điển dồi dào. Mà các bạn có vợ, có chồng, đêm nào mà các bạn tham gia vô tình dục, thì sáng nó mất rồi. Đêm đó các bạn thiền nó không có giá trị như đêm trước. Các bạn đâu nhìn nhận được này, có sự thật như vậy. Thì cái tinh khí thần hao, nó không trụ. Cũng là đoàn không có điểm. Tinh khí thần của người tu là quan trọng. Rồi những vị tu sư ở trong chùa tại sao ngài chết đốt ra có xa lợi. Vì chắc tinh ngài trụ. Đốt ra những chư Phật chết bao nhiêu hợp xa lợi còn. Nhờ cái thức tinh nó trụ, nó không cháy, không tư. Và chúng ta từ chúng ta là quan sĩ. Chúng ta bằng chứ nó từ mà không biết giữ cái cửa bao của trời đất đã cấu trúc. Và cho chúng ta một nhiên liệu sai lại không hết. Nhưng không biết. Cho nên các bạn thức tỉnh lên đi và thấy rõ cái này là cái quan trọng. Giữ cái tinh thứ thật. Để vượt qua những cái bệnh. Năng lực tại thế, chúng ta mới cứu đời được. Rồi những người nào mà giữ được tinh khí thần, ban đêm làm pháp luân thường chuyển, nước như ngọt như đường phèn. Tinh khí thần đầy đủ. Mà nước như ngọt hơi, đó là tinh khí thần phân tán. Mà từng cơ bản chúng ta sẽ chứng minh như vậy. Chúng ta đã thực hành và thâu được kinh nghiệm như vậy. Cho nên chúng ta tu quan trọng là tập trung tinh khí thần. Chúng ta sơ hồn cũng là tập trung tinh khí thần. Làm pháp luân thường chuyển là tam giới duy nhất. Tinh khí thần phải trụ. Còn cái thừa thải nó phải đi ra đại tiện và tiểu tiện, lỗ chân lập. Nó không có mất sự điều hòa. Luôn luôn con người trở tu. Từ nay từ mỗi năm, mỗi đến đâu các bạn nhìn tôi. Thấy tôi cũng như mọi năm. Không có già gì mấy. Có phải không? Mà như vậy đó là do cái gì? Và biết giữ sức khỏe cho chính mình. Và biết giữ cái hòa với cả tam giới. Thật có người khó suy thật. Là một người. Nhưng mà nó có thừa thải tôi mới làm việc. Khi nó thiếu thì tôi cũng chả làm gì được. Thì tôi giữ cái đó. Và còn dư thừa thì tôi làm việc. Tôi cứ đổi chính sách. Còn phần nào của tôi đang sử dụng thì nó phải cung cấp đầy đủ cho tôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này nó lại lập vô cùng. Và lãnh đạo. Các bạn luôn luôn giữ minh mẫn. Và không bị tiêu hao. Chỉ bà trong sống pháp lý cơ cầu, bà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Sắc vàng trùm khắp cả là một thứ điểm trong bản thể ta. Khi ta luyện phát ra ánh sáng, trói tình ra gọi là aura. Ánh sáng ấy luôn trung tâm bờ đầu ta. Lúc ta công phu, mắt ta nhắm kín mà vẫn thấy điểm ấy có hào quang chói lọi. Nếu chúng ta cố gắng tu luyện lâu dần mà có hào quang hàng đêm là chi mà không thành Phật. Trước khi các bạn chưa tu, các bạn nhắm mắt tới hồn và thấy nó nặng trịch mà không muốn nhắm mắt. Muốn mở mắt thì sự lo âu của đại cảnh mà nó muốn mở mắt. Mà ngày đây các bạn tu rồi các bạn không nhắm mắt. Cái đêm cái tối đó đó mình nên lớn rộng lần lần cho các bạn thích ngồi nhắm mắt mà các bạn thấy ở trong phạm vi rộng. Chứ không phải ở trong phạm vi hẹp. Sơ hồn đứng đức là thấy ở trong phạm vi rộng. Rồi từ đó nó tự tinh khí thần, phải giữ tinh khí thần đầy đủ. Nó càng sạch. Nó rõ rồi. Hồi trước chúng ta nữa. Chưa tự khi ngồi nhắm mắt cho nó bắt mở mắt. Nó sẽ mất. Chúng ta phá, chúng ta khinh, chúng ta giữ mình chứ mở mắt. Mà bây giờ mình nhắm mắt là nhắm mắt. Tự nhiên nó thân sang. Còn những người mới tu mà sơ hồn tự được rồi, dồn cái bóng đèn này nhắm cái mắt, thì thấy cái bóng đèn rõ ràng. Thì rất vừa, sống ra được, sáng chân. Ngày lúc các bạn nhắm mắt. Nó khó khăn người thường. Và tương lai các bạn nhắm mắt thấy cái ánh sáng cái càng không dữ tử, đó mới là thật sáng. Còn cái sáng của mắt phàm này là gián tiếp, không phải trực tiếp. Đó, cho nên chúng ta hiểu mở mắt phàm thấy gián tiếp mắt không. Còn nhiều người tôi pháp lý nhắm mắt rồi, tôi mới thấy cái trực tiếp. Khi mà các bạn thấy được cái ánh sáng trực tiếp rồi, cái tâm các bạn nó thơ thấy hàng ngày, nó sung sướng vô cùng. Nói mà không biết gì. Gia đình nói người ta đó nó khùng rồi mà sao nó biết gì. Nó thấy cái quán nó kinh kinh nha. Nó bỏ hết tất cả cái gì nó bỏ hết. Nó thấy cái tâm nó thôi thôi. Cái gì anh thấy thật. Và chúng nó đặt nhìn lại hồi sinh trong tâm thức của nó. Nó mừng vô cùng. Cho nên chúng ta người tu tập trung tinh khí thần thì cái bộ đầu của các bạn phát quang. Khi lương nó dồn thấy cái đầu các bạn có hạ khoa. Ông lên bà xuống. Thầy thịt. Thấy những vị này mới là người tốt. Cái đầu của nó phát quang. Không ngừng nghỉ ở trên này. Tiến trị lương luôn. Sau đó kêu bằng hạ khoa. Cho nên sự liên hệ không ngừng nghỉ. Cái đường đi về nguồn cội là cái đường hút đi lên. Cái đường tâm đấu là cái đường lôi cuốn. Các bạn bây giờ giận hờn vô lộn đó, các bạn thấy kéo xuống. Kinh thủ một ai cũng kéo xuống. Kinh thủ một ai các bạn cũng bị kéo xuống. Mà các bạn cứ hướng thường đi lên tự giải, ăn năn hối cải, sám hối tâm của mình, thì nó chỉ mở đi lên mà thôi. Thì cái đó nó càng ngày càng vô dài, rõ là gì? Hào quang. Mà cái tâm với người phàm, những người làm phước người ta hiền, người ta đâu có tu, người ta hiền. Anh tới xin gì, ta cần giúp. Anh cần nguyện giúp, anh cần nguyện giúp, người ta năng nguyện ta giúp. Cái đó là cũng là cái trước mà cái hào quang độ tha tại thế. Cái tâm hào hiền vô cùng, cái gì họ cũng giúp nó. Anh cần cái gì họ giúp. Tự anh sẽ cảm động. Cái đó cũng sức mạnh hướng thiện, thiện nghiệp. Những người mang được thiện nghiệp họ chỉ làm những cái giúp đỡ người ta thôi. Cái đó họ cũng có hào quang tâm chiếm được tư tưởng những người tập trận. Và cởi mở cho những người tập trận. Còn người tư của chúng ta khác. Thực hành giải tỏa cái phần thiệt mà lưu thân thì bởi đầu phải sang quạt. Đó mới thật sự là hào quang. Chí Pháp cần xem pháp lý cơ cầu Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Anh Phật là người kia kia cũng là ở duyên cảnh như ta, nhưng có tâm tu luyện theo pháp lý đời vì do này sau chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó có đủ kinh nghiệm hiểu khắp chư thiên. Người ấy truyền bá pháp lý đời vì khoa học huyền bí để hoàn hóa chúng sanh gọi là ông Phật. Ông Phật có hào quang dị thường hơn người, chữ Hán viết nhân đứng đạo, nhân đứng là người sanh ra, nhân đứng bằng là mặt đẹp. Chính người thì nhân đứng bằng. Hoa hoa tại thế gian, còn chư Phật là gió điểm, lửa gọi là hào quang. Người có hào quang gọi là Phật, không chút trước. Người học theo pháp lý đời đi, khoa học nguyện lý của Phật, tu luyện đúng đức thì trở nên thanh tịnh, không còn bị thập tam ma khuấy nhiễu nữa, là 13 con ma nó khuấy nhiễu nữa. Hoặc là được xuất hồn về cõi thanh tịnh báo ước Phật, nên mới nói là Phật hay thanh tịnh nơi mình. Cho nên cái chữ Phật phải hiểu người thế gian bước vào nơi từ Phật, thấy ông Phật sợ, thì nó đặt ông Phật ở trên bàn, thấy nó sợ quá, lớn quá mà, ông Phật lớn quá, thấy hết hồn. Hào quang bằng điện nó mở đèn nó thấy hết hồn. Không có gì hết. Những cái đó là vật chất, nó thừa tâm lực. Người không ý thức rõ ràng cái điều đó, người thấy sợ. Lấy ông Phật mà sợ ông Phật, mà biết ông Phật là từ bi, thương người mà ra sợ ông Phật. Tới đây mình càng sợ thì mình ôm, mình giữ cái thuộc, không lưu thanh. Mình không sợ ông Phật, mình mới gần ông Phật. Mình hướng về ông Phật thanh thì ông Phật mới giải cho mình. Cho nên người đời hầm ngược, họ đi chùa tu hoài họ sợ không? Không chịu tới với ông Phật. Thế nên tu hoài không có gặp ông Thích Ca. Chỉ là cái hầm thôi nó không gặp ông Thích Ca. Còn cái chân đề gì nó sao? Nó phải hiểu nguyên lý của Phật. Thanh thí điển, con trời đưa xuống sự thân đứng hấp thụ. Các bạn thấy thanh thí điển đang đưa xuống không? Sự thân đứng đang hấp thụ không? Chữ này chỉ sắp là gió đây. Đó, nhẹ. Với lăn mà một luồng điển âm và một luồng dương thấy chưa và thở ra. Mà người nào cũng chỉ hướng ngoại và không có trở về với căn bản mình. Thì làm sao biết Phật tâm, Phật tánh ở chỗ nào? Nhân nhân giao thành Phật mà ông Phật nói ai cũng thành Phật mà tụi đây là Phật mà chứ. Tại sao không chịu trở về? Không nói chúng ta tụi đây là Phật. Nhưng nhân gia thành Phật mà. Cũng cứ vô thế ra là thanh khí điển ở trên xuống là xuyên thâm đứng không hấp thụ. Đó. Cái xác nó bằng nó phải đi dầm cung vậy không? Tại rồi một cái hơi hút vô và hơi nhanh. Ông nào không có người nào được không? Chú Phật ở đây. Mà chú Phật không chịu rồi trở về vị trí của chú Phật là thành gì? Thành con ma. Con ma động loạn. Khối ngoại, tranh chấp, tự liền, công cao nào mà, làm gì vô ích, không biết mình là ai, khổ, khổ là ai nói gì cũng ôm hết thành nghiệp. Nói mà lớn rồi mày không lấy chồng sau này già rồi ai nuôi, trời khổ quá thì tôi cứ gả đi, để cho một đống, để rồi con đi nó nuôi đi, đâu có đứa nào nuôi đâu, vậy bỏ đi hết rồi. Chết không ai chôn cho nó đâu có chôn. Ta, nó không phải mã chôn, con tôi không có chôn tôi. Nhưng mà tôi hy vọng lớn con chôn tôi, cũng khó. Toàn là đi chuyện sai lầm không à. Không có chữ gì. Thầy nó bị lạc. Tôi mới lạc ở trong cái cảnh mê hồ. Cho nên ở thế gian người càng ngày càng đông là bị lạc. Mà ai lạc chính mình lạc thì mình phải chịu. Mình muốn là mình phải chịu. Cho nên nhiều cô lấy chồng rồi đấy. Để con nữa cho nó. Ai ông ấy tôi mới để con. Không phải vô cuộc tại mình muốn ông ấy. Mình để mình mới tránh. Đó. Rồi cái ông vừa để thiệt tại bà đó. Tại bà lúc tôi cho bà không biết tôi đâu có theo mà. Nhưng mà thôi rồi, bây giờ tôi phải đi chạy. Phải nói. Nhưng mà cái cơ cấu của ông trời rất hay, rất tinh vi. Ông xây dựng cái dũng khí. Ông thương, con có sai lầm nhưng mà cha cũng cho con một thế giới để trở về với cha. Khi mình đánh mát rồi mình mới thấy cha. Cái chuyện làm cha là quan trọng. Rồi ta mới ra ta làm xã hội rồi phải kia thật tự thôi. Làm ông cha. Nhưng ông cha già phải chết nhưng ông cha phải làm những cái gì trước khi ông cha đi. Rồi ông cha phải tưởng đồng trời. Còn ông cha nữa. Còn một cánh đời đời bất diệt. Cho nên mình may mắn. Mình nhảy xuống đám đường. Mình cứ vợ có con nhảy xuống đám đường. Mà bây giờ mình biết đạo. Mình biết được về rồi không sợ nữa. Các bạn may mắn. Tôi không vậy. Tôi là người may mắn trước. Cho tôi là trước tôi thấy là cô gái là thiên đàng. Tôi thấy cô gái là hạnh phúc. Cô thấy là đời sống của tôi. Nhưng từ ngày tôi tư rồi tôi thấy không có. Tôi thấy cô gái là khổ. Như tôi quen một cô thì tôi thấy như phúc một cái khổ cho cô vô đó. Tôi thấy mấy người đều khổ. Tôi làm sao? Khi giết tù tôi mới tìm ra tham vã của tình mình. Sự sống trong lễ sống. Mà chính mình phải tự tụ. Tôi đã giải thoát cho chính mình. Không ai cứu mình được. Chính mình là con người tự cứu. Cho nên cái tôi ngày hôm nay về với các bạn đây là chi đó. Chính vô cùng. Trong lúc tôi đau khổ, tôi tìm đời và tôi không hiểu đời. Tôi ôm hai chữ hạnh phúc, tìm vai chẳng ra hạnh. Và tôi muốn chết đi thôi. Tôi muốn ngồi được cái pháp này. Các bạn đâu có phải đi đến cái tình trạng như tôi đâu. Mà được có cái pháp này. Rồi chúng ta bàn bạc sâu. Rồi cái chiều tiến hóa của chư Phật. Thì chúng ta được có cơ hội sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình. Và tha thứ và thương yêu. Hồi trước khi mình làm từ bi nên mình chỉ ông Phật mới làm được. Chứ tôi thích mấy mà làm ông đừng có bày cái đó có tội. Phải không? Bây giờ mình phải cầm làm chúng tôi đứng nữa. Phải tha thứ và thương yêu. Mình mới thấy giá trị của chính mình. Mình mới thật sự là quý yêu trời Phật. Mà mình không bao giờ bỏ lời vàng cái Đức Phật lưu lại cho mình. Lưu trữ tâm tâm của chúng ta mãi mãi. Đúng ngày, ông đây là những người này. Thầy rõ ràng. Cho nên chúng ta may mắn hơn. Cũng học đạo Phật. Nhưng mà chúng ta may mắn hơn. Được giải thích cặn kẽ. Tận tâm thực tiễn tâm tâm chúng ta. Và thấy rõ quyền năng sẵn có của chính mình. Và thực hành cho kỳ được nên trước mai trước. Thì chúng ta trở về với vị trí từ bi không có khó khăn. Chứ đừng nói từ bi hai chữ đó là quan trọng. Từ bi là hai chữ nhỏ mà thôi. Còn chữ Việt Nam là thương yêu và tha thứ. Còn từ bi là hai chữ nhỏ. Nhiều người hai chữ từ bi sợ. Từ bi ông Phật tôi mới có. Không phải. Tha thứ và thương yêu là từ bi. Bạn bè mình chặt mình một chút mà mình giận người ta đâu không có từ bi. Thế không? Tha thứ và thương yêu mà là tự chủ. Còn chữ Di Đà là Phật. Di Đà, thông hiểu sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật. Nguyện đạo theo người chuyên môn của anh. Do nơi pháp lý về đi khoa học viện lý. Khi ngài thành Phật rồi, có lầm từ bi bác ái. Truyền bá pháp lý về đi cho người thế gian. Để tu làm Phật. Tu. Và niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. cái niệm biển nó chạy đường trong cái cơ thể. Khi mà các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi, cái âm thanh các bạn niệm nhẹ nhẹ mà nghe nó cũng như ở trong cái tòa sảnh Nam Mô A Di Đà Phật, nó gần hết bên trong, thì các bạn mới hiểu giá trị của Thích Ca Mâu Ni.
Như đại hễ có lợi thì có hại, vì vậy mà khó thành Phật được. Lãi tử cho nó, nhãn tướng tâm động, mắt thấy động lòng. Nhưng Di Đà cho nên hiểu rõ, hai mắt là một bộ máy vô tuyến truyền hình, là một thứ nước bàn vi tội lỗi đời đời kiếp kiếp. Khi con khác, nó cũng đem lại cho con thấy rõ ràng những sự đã làm để nhìn nhận tội lỗi của con. Còn câu bàn đà già, chữ bàn là nước bàn để vi tội lỗi, chữ đà là con lạc đà bên Ấn Độ cũng loại. La Mã nói chung là con ngựa. Tánh đi tới không thấy đi. Dánh nó là tâm chúng sanh tánh, tánh đất xuống tâm, người tu hay bị tánh. Là cái vía đất xuống tâm hồn phải đọa thật. Như là những người tu thức tánh sẽ hiểu cặn kẽ lời dạy trong đây. Mỗi điều hễ có lợi thì có hại, con hãy minh trí an thần trí sức kỹ lưỡng mới được. Cái gì ở thế gian mình thấy lợi là ngược lại nó có cái chuyện hại, phải không ngừa cái điều đó. Như đại khi tu từ sơ thừa thì chúng nó bất khí khổ hại, muốn cho ta mê trần đặng vui sướng cho nó. Như đại ráng tỉnh trí an thần nghe con mới được theo chân tăng. Lúc nào có lợi là có hại. Và khi mà các bạn tôi phải khổ hạnh như thế này, tôi ăn chay tôi phải chấp như thế này, tôi ăn mặn tôi phải chấp như thế này, tôi làm việc tôi phải chấp như thế này, là nó bị tỉnh người đó. Nó đánh mình vô tâm tư. Và khi mình đi tới đó mình phải quán thân cái lợi hại một lần. Thì mình chỉ thường độ mà thôi, không có bị kẹt. Đừng dại biết vô cái chỗ kẹt. Nếu tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia nữa. Tôi phải dạy, dạy tinh thiết. Đôi bữa tôi sẽ lau chùi một tâm lần tôi mới ăn, tôi đã còn sạch. Một khó tánh thì biết mình vào trong cái chỗ eo hẹp và không tin chỉ, càng ngày càng yếu hèn. Còn thức hòa đồng của chúng ta tán thông không có. Nhưng vì chúng ta thấy rồi, sanh tử đại diệt rõ ràng. Cái mặt bực lực chúng ta thấy không có gì cả. Ông trời chấp thì ông không có chứa cho các bạn, tôi tự tự. Ông trời thanh sạch hơn chúng ta. Ảnh có chỗ đại thanh định thanh sạch của chúng ta, mà tại sao ảnh còn phải chuyển ra liền điện rào đấm phân để liền xây dựng ra ra sân phân ra quả để nuôi dưỡng những người còn tồn tại trên mặt đất này. Ảnh thấy điên mà ảnh cán thanh và ảnh thấy việc làm đó hữu ích đời đời và không bị tiêu diệt. Thì khi chúng ta cán thanh thì không bao giờ bị tiêu diệt. Nếu tâm chúng ta chấp thì chúng ta sẽ tâm bị tiêu diệt. Các bạn tôi không nên chấp, tôi nguyên duyên không nên chấp. Tôi cứ nhẫn hòa để đi tới đi. Thì các bạn sẽ quan thông. Mà trong chấp một giết á, là cái tranh các bạn bị chi rồi làm sao, môn châu nó xuất phát. Mà cái gà đầm của môn châu nó xuất phát. Và cái tâm các bạn bị thương là không có xuất phát được. Cho nên trong kinh này cũng dạy rất rõ ràng. Khi chúng ta chạm cái một cái gì, chúng ta hiểu lại hai lượt. Hai cái một lượt thì chúng ta nắm sự trung bình mà đi. Đất cả là đất thì nó có đem đi được mà chắc, chắc thằng đất làm được. Thấy không? Còn chúng ta dính muốn để đi, thì đứa nào cũng có được thăng hoa và theo ta chúng ta dự tiến nó. Chúng ta có trách nhiệm đó, là thành một chuyên môn khai hóa tâm trạng để tiến hóa tới đôi cực. Nanda, Ananda. Chữ Nanda là một thứ điểm quan sắc vàng. Ananda là điểm quan sắc xanh của trái tập. Nó thuộc về thận thủy. Nước biển này có một phần trượt khí lá xanh loài người, thì ta giúp cho nó một phần nước trên thiên đàng lên xuống để hợp với thứ nước biển khí của cha mẹ con cấu tạo thành ra Di Đà để làm việc trong bản thể. Chữ Ananda là tánh, Ananda là nước, thuộc về cái cặp bên mặt và bên trái của bản thể con nơi đường chung sống. Chữ xanh, nghe vững. Ngày giờ phút khắc nào, nó cũng cho nước đi sâu nuôi bản thể con,
nếu là lửa điển, tầng ấy sẽ hơi được sinh theo, hơi ấy sẽ chấp dưỡng khí của ta trên thiên đàng cho chúng từ nơi tái tập. Như đại con biết chưa, nó là chất dưỡng khí để làm nền tảng cho bản thể thừa hành phản sự mà ta giao phó cho nó. Quá xanh, rõi truyền, ngồi giống cho loài người, thiện giúp cho bản thể làm cho vừa mấy ngũ tạng, làm việc ăn ngủ bài tiết còn một phần tiếp với dưỡng khí của ta, làm cho bản thể con người sống lâu, mạnh khỏe, dưới truyền và khai thiết. Vì đại trong đấy, nó có năm chất lợi chi, gian, sắc, thép và bạc hợp lại, hóa thành một chất để thâu thấm, tức mở từ xuất sắc làm việc bản thể của nó, và hóa trong nó, cũng như cái năng như tô, lúc thứ hai, thâu thấm lửa điểm hợp thành một thứ 500, để năng, thâu thấm mạnh hơn hai cái cặp gọi là thiên thấm nhất của tầng. Làm đầu mối mạch lạc của bản thể nhảy ra là thâu thấm do nơi tới tập thừa tiếp cho cái chim cùng hồi hấp. Ba đấng này đã bảo trợ bản thể người sống thắt đủ này thừa tiếp lĩnh mạch vàng thượng đế để giáo hóa ngũ hành ta cho phẩm chức của cái tập bên trái cùng bên mặt. Đủ danh là Nang Đà, A Nang Đà gọi là tấm vía để thừa hành phận sự cái tâm thần của chúng ngươi, lấy Phật giao truyền ngũ hành cho Ngọc Hoàng Thượng Đế thừa tiếp lệnh ta để sai khiến chúng nó và thừa hành phận sự của ta theo nguồn điển tới sống sanh tồn cùng là thác. Ở đây tại sao người ta nói Ngọc Hoàng Thượng Đế nhỏ hơn Phật? Cho nên Thượng Đế có nhiều giới Thượng Đế, Nhân Duyên cũng là Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là Thượng Đế, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại chúng tôi là Hắc Địa Phật. Có thấy chỗ này? Cái màu quyền nó không ai thay đổi được. Bạn có thấm màu trắng vô nó cũng là đen, nó sửa màu đen thành trắng không được. Cho nên tối thượng ở chỗ đó. Nhưng mà người phàm không thấy, nói ông Phật nguyên lớn hơn Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại chúng tôi khác. Ngọc Hoàng xuống thì Ngọc Hoàng, chỗ nào đều không có. Cho nên xưng danh ông vua cũng có thể xưng được Ngọc Hoàng. Ở thế gian cũng một thượng đế nhỏ mà thôi. Cho nên nhiều người lầm cơ đức cũng vậy, nhập pháp cũng vậy, lầm ở chỗ đó. Mà chúng ta có pháp tu thanh tịnh, chúng ta có những pháp mà đi thôi. Không có nghe nếu ông Ngọc Hoàng đã xuống, tôi phải nghe gì, tôi phải làm gì, dễ, tôi chỉ là xin. Để tôi trở về tên đại thiên tôn, đại thanh tịnh. Cái đó là cái quan trọng. Cái đó là cái chấm. Còn những cái kia mà xuống có làm được hết thì nó cũng chỉ vô hạn mà thôi. Cho nên người tôi như như không cần thiết suy nghĩ những người đó, nghe tài liệu để thấy. Và để phán xét lấy cái trí thông chúng ta thấy sự thanh tịnh chúng ta đến đâu. Và chúng thấy quyền năng của các nơi đang làm việc hỗ trợ cho chư Phật chư tiên một cách nào. Chúng ta thấy rõ điều đó mà chúng ta cố gắng tu và xây những niềm tin tu đi và không có còn cầu xin nữa, thực hành cho đến lúc.
Giờ là chúng con thật vô cùng thân thật. Qua thầy thường để đến với chúng con. Đây là cái hồng ấn rất lớn lao. Mà chúng con đã từng ao ước, chúng con cũng xin cảm tạ anh thầy và cái buổi giảng dạy hôm nay cũng đã hết việc.
Cho nên cái duyên của Thượng Đế ít khi đến, và khi nào mà Ngài đến với tôi là phải thật. Vì hàng ngày tôi đi giảng, tôi hút bao nhiêu trượt, và trong cái trượt đó tôi phải giải hàng đêm. Và sự lao của bên trên cũng là thường đổ cho tôi. Cho nên Thượng Đế khắp là khắp con Ngài vẫn còn ô trượt nhiều lắm. Không biết như đó phải rời